Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 5 giờ 58 phút sáng giờ Việt Nam. Giáo Nhàn đang có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam. Thưa quý vị, tiếp tục hôm nay Giáo Nhàn nói đến 10 cái điều cung kính khi đọc sách rút ra từ trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên. Thì hành giả tu tịnh độ hàng ngày phải huân tu. Huân tu thì nó có hai phần. Phần thứ nhất đó gọi là giải, và phần thứ hai gọi là hành. Thì cái phần giải tức là mình phải có những cái bộ sách gọi là gối đầu giường, tức là những bộ sách mà mình đặt trọn vẹn niềm tin. Coi như bộ sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao là chúng ta đặt trọn vẹn niềm tin nơi lời dạy của Ấn Tổ rồi đó. Vì Ngài đã là một biểu pháp, vô số người đọc và những lá thư phúc đáp văn sao của Ấn Tổ đã có kết quả, cho nên người ta thấy đây là một củ báu truyền đời. Vì củ báu truyền đời cho nên người ta giữ lại cất kính trong nhà đến khi chư tôn đức quý hòa thượng muốn kiết tập lại những lá thư của Ấn Tổ thì họ đem đến. Nếu mà lá thư này không có quý báu để chuyển nghiệp cho gia đình họ thì chắc họ cũng vứt bỏ đi đâu mất à. Nhưng mà lá thư này quá quý báu, là một cái tối hậu thư để chuyển nghiệp cho gia đình họ, cho nên họ biết cái ơn của Ấn Tổ, họ giữ kín những lá thư này. Khi mà Ấn Tổ thị tịch vãng sanh rồi, bắt đầu mới kiết tập lại những cái lá thư này. Cho nên có một số người coi qua thấy rất là bình thường, nhưng mình coi lâu ngày thì cái tâm khinh nhờn này bắt đầu nó chuyển, rồi nó thấy những lời dạy của Ngài phi thường. Phi thường nghĩa là lời dạy của Ngài nó có cái công năng nó chuyển hóa nghiệp báo của chúng ta. Lẽ dĩ nhiên phải có thời gian. Cho nên chúng tôi muốn nói huân tu của hành giả tịnh độ là phải tri hành. Tri tức là hiểu biết, là học hỏi, là kiến giải, mình thẩm thấu cái lời dạy của những vị đi trước. Hành tức là mình nương theo cái lời dạy đó, mình thực hành theo nó mới đúng. Vì mỗi người có mỗi cái nghiệp sai biệt. Có người người ta tụng cũng cuốn kinh A Di Đà như vậy mà mới có một năm là người ta cảm được cảnh giới rồi. Còn có nhiều người tụng 10 năm mà vẫn chưa cảm được, bởi vì cái nghiệp mình nó sâu dày. Thì mình coi lại thử coi mình có bị trở ngại ngay chỗ nào. Thì Ấn Tổ nói chung bọn phàm phu của chúng ta, cái trở ngại đó là cái tâm thành kính không có. Dẫu cho có nó cũng rất là cạn cợt, cho mình trở ngại cái chỗ này. Nhưng mà bây giờ mình nghe qua như vậy, mình khởi lòng thành kính liền được không? Cũng được mà lâu lắm, khó lắm. Nếu không có cái lời dạy của Ấn Tổ tác động vào trong tâm của mình thì nó rất là khó, rất là lâu. Vậy cho nên thành kính này Không những mình đến trước Phật điện ngồi trang nghiêm mà áo tràng như vậy đâu, mà thẳm sâu trong tâm của mình tôn kính tột bực, biết ơn Đức Phật tột bực, biết ơn đến cái giáo pháp của Ngài, nhất là pháp môn Tịnh Độ, và biết ơn đến chư Tăng đã hy sinh cả cuộc đời của mình, không vì cái vị kỷ cá nhân riêng tư của mình mà vì chúng sanh vạn loại, cho nên mới truyền bá được cái chánh pháp của Như Lai đến hôm nay 3000 năm rồi mà vẫn còn in dấu. Vì vậy cho nên thành ra mình tôn kính Tam Bảo đến tột bực. Ngoài cái việc tôn kính Tam Bảo nữa thì mình tôn kính giữa con người với con người. Ngoài cái việc tôn kính giữa con người với con người, mình tôn kính tất cả các loài vật. Loài vật là loài súc sanh, tôn kính đến tột bực. Mà khi mình khởi được cái niệm tôn kính đến tột bực rồi, mình đi mình cũng lúc nào cũng nhìn xuống đất, thấy con kiến, con sâu, con gián là mình lo mình tránh, hoặc mình bắt nó mình để lên một cái chỗ nó an lành, nó bình yên, không có ai dẫm đạp lên. Và không những tôn kính tất cả các loài vật, con vật rồi, mà tôn kính sự vật. Một cái khăn nó giúp cho mình lau được cái mặt mồ hôi, lúc mà mình mệt mỏi thì mình phải lau xong rồi mình phải xếp gọn nó lại, thếp ngay ngắn nó lại, nếu còn dùng được là mình cất trong cái tay áo. Có một vị hòa thượng 3 ngày ông xài một cái khăn ướt, có khi cả tuần xài xong vắt nước xả ra, tuy rằng cái khăn nó mỏng, cất đó xài tiếp. Thì người này biết tích, thì vị này biết tích tiết kiệm phước, và xài xong rồi xếp lại ngay ngắn, mở cái tức là nó hư rồi không xài được, nó rách nát rồi, thì bây giờ mình phải xếp lại cho ngay ngắn, từng gấp lại đâu ra đó, bỏ vô thùng rác, cúi đầu cũng như cung kính đó. Nhờ cái khăn này mà giúp cho mình lau được cái mặt nó sạch sẽ trong cái lúc mình mệt mỏi. Cung kính sự vật. Bây giờ mình nhìn lại mình làm chưa được. Đôi khi trước Phật điện, trước đông người thì mình giữ khúm núm cung kính, nhưng mà một mình trong nhà tối mình vẫn không có giữ được. Bởi vì mình nói không có ai. Nhưng mà luôn luôn hai vị thần, một ông thần thiện, một ông thần ác ở bên vai mình, khởi một niệm ác lên ông thần ác, ông ghi sổ sách vào trong đó. Thì những đứa trẻ lúc còn nhỏ nói con à, lúc nào cũng có hai ông thần ở trên vai con mà con không thấy, con làm điều ác, con giết con này con nọ, ông thần ác ông sẽ ghi vào cuốn sổ, là sổ ác, sổ bất thiện. Còn nếu mà con làm điều thiện, con hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính mọi người, thì ông thần thiện ông sẽ ghi vào trong cái cuốn sách thiện. Thì lúc mà con ra đi, con mất á, thì cái thiện nhiều thì con lên cái cảnh giới an lành, mà ác nhiều con phải xuống cái cảnh đọa đầy khổ đau. Thì như mình nói nó như vậy, cái bắt đầu lần lần cái nó thấm, nó cảm được. Thì đó là cái cách để nói như vậy thôi, chứ thiệt ra thì trong cái A-la-gia của mình nó ghi nhận như một cái bộ máy vi tính tinh vi, không sót một cái dữ kiện gì. Tất cả những cái điều thiện, điều ác nó đều nằm ở trong cái A-la-gia thức mình hết. Và cái A-la-gia thức này nếu mà nó chứa đựng những cái chủng tử ác nhiều thì con người này sẽ gặp chướng ngại nhiều, khổ đau nhiều, rắc rối nhiều, trở ngại nhiều, bất an nhiều đang sống trong cuộc sống này. Ít có ai nói cho quý vị nghe cái đạo lý này lắm á. Nếu quý vị học trường đời chắc không ai nói đâu, vì họ chỉ biết cái pháp thế gian thôi. Còn cái pháp xuất thế gian này là đòi hỏi những vị phải có học Phật mới nói lột trần ra được cái nghĩa này. Khi mình nghe như vậy bắt đầu mình sanh ra lòng sợ hãi, không dám nghĩ ác, không dám nói ác và không dám làm ác. Thì như vậy mỗi ngày mình được người ta nhắc nhở, mình huân tu như vậy gọi là giải. Cái này nó quan trọng vô cùng. Hòa Thượng Tịnh Không nói cái giải này nó khó, hiểu nó khó vô cùng, mà hiểu được rồi làm nó dễ lắm. Nếu mà không hiểu được rồi làm cả chày cả trọc làm có được, khó vô cùng. Mà hiểu được rồi cái mình làm cái nó trúng liền. Vậy cho nên thành ra cái giải để mà mình hiểu được cái pháp môn, thẩm thấu cái lời dạy của các vị đi trước, nó quan trọng vô cùng. Nhất là cái bộ sách văn sau này quý vị đọc từ từ thấy Ngài dạy từ cái cuộc sống đơn giản nhất của mình cho đến cái việc mà để cho mình thoát ly sanh tử, ra khỏi cái cõi ta bà ngũ trược ác thế này. Cho nên cái bộ sách này nó trọn vẹn cả phàm lẫn thánh, và giáo hóa cả ngọn lẫn gốc, nó trọn vẹn. Cái mình thâm nhập bộ sách này, mình tu theo cái bộ sách này, đi theo cái đường hướng này, mình giới thiệu cho người khác, người khác yên tâm mà người ta thẩm thấu vô dễ dàng. Những bộ sách này giúp cho mọi căn cơ, thượng căn, trung căn, hạ căn đều được hết. Vậy cho nên thành ra mỗi buổi sáng chúng tôi nói, mà quý vị nào có mặt tại đây mà chân thật cung kính vâng lời làm theo, cái lợi ích này không nhỏ đâu, lớn lắm. Và bây giờ hiện tại chúng tôi ngồi tại đây mà toàn thế giới, nhất là cái cô Phật tử ở dưới Sài Gòn có nói, con năm nay 75 tuổi, hai vợ chồng con đóng cửa ở nhà nghe theo lời dạy của Ấn Tổ, con ít đi đâu, mỗi buổi sáng con tu chung với thầy, có một cái phòng thờ, tu xong rồi bắt cái ghế ngồi đó, có cái tivi nghe thầy nói chuyện rõ nét, con hoan hỷ, xong rồi trong lòng nó vui vẻ ăn sáng, xong rồi lên tu một thời nữa. Mà những người này là thành công lớn á, mà cuối cùng người ta nói trẻ à, đến tuổi này quá trẻ rồi. Còn tuổi trẻ thì bây giờ mình phí thời gian, mình kêu mình chưa già, mình chưa có tu đâu, để già gần chết rồi mới tu, nhưng mà không kịp. Mà chính ra cái tu này nó giúp ích cho cái sự nghiệp của mình lớn vô cùng, nó an định tâm hồn, hiểu ra nhân quả. Khi mình thất bại rồi mình an vui bằng lòng với cái cảnh thất bại, Phật Pháp giúp cho mình chỗ này. Rồi mình thành tựu được rồi, mình cũng không có cống cao ngã mạn, khoe khoang khoác lác, không có phô trương. Thì chỉ có Phật Pháp mới dạy mình chỗ này, chứ thế gian Pháp ngoài đời không dạy mình chỗ này đâu. Nên Ấn Tổ nói là cái lúc mà mình đang lên đỉnh cao vinh quang rồi, có khi nào mình nhìn lại rằng mình sẽ bị rớt xuống vực thẳm không? Không có ai mà khi mà thấy mình lên đỉnh cao vinh vang, lên đài danh vọng mà nghĩ mình sẽ rớt xuống hố thẳm. Nhưng mà cái quy luật nó rồi, cái quy luật trong cõi này, lên đến đỉnh cao vinh vang rồi là phải rớt xuống lại. Mình không đủ cái phước báu để mình giữ cái vị trí đó hoài. Mình chỉ về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì nhờ cái sức lực gia trì của Phật, và cái cảnh giới đó là nó là cái cảnh giới thuần vui không khổ, thì mình cứ an vui cùng cực, cứ đi lên hoài cho đến khi thành Phật. Còn cái cõi này quý vị đạt được cái danh vọng cao, từ cái người tu cũng như người đời đạt đến danh vọng cao thì cũng có một ngày phải rớt xuống. Người đời gọi là trèo cao tá nặng té nặng, mà ít có ai nghĩ rằng khi mình trèo lên đỉnh vinh vang mà mình nghĩ mình sẽ rớt xuống. Không có ai nghĩ điều này. Ấn Tổ nhắc điều này, nhắc điều này nghĩa là bạn đừng có phô trương khoe khoang khoác lác khi bạn thành công bất cứ sự việc gì. Cho nên những cái điều này Ngài dạy làm cho mình cảnh tỉnh ra, mình dè dặt cẩn thận, bước giống như đi trên băng mỏng. Băng mỏng tức là cái băng đó nó đóng băng khi cái mùa đông bên nước ngoài nó lạnh thì cái nước nó thành băng hết rồi. Nhưng mà mình đi hết sức khéo, chứ mình đi không khéo là nó lủng cái băng đó, nó rớt xuống dưới đáy sông, đáy biển. Và mình đi giống như là mình đang đi sát bên cái vực thẳm. Bên này là vách núi, mình đi sát bên vách núi nó cũng là sát cái vực thẳm. Đi mà chợt chân cái là nó rớt xuống vực thẳm. Ngài hay nói là dè dặt giống như đi trên băng mỏng và đang đi ở vực thẳm. Mình đang đi trên vực thẳm, mình đang đi trên băng mỏng, bất cứ một sự việc gì làm cũng dè dặt cẩn thận hết sức. Ít ai nhắc mình chuyện này lắm. Nhưng ngoài đời khi người ta thành công được rồi là người ta thôi vinh vinh váo váo, khoe khoang khoác lác, ta đây kiêu căng. Thì chính cái tâm này nó làm mất đi cái phước báo, nó giảm thọ, cho nên nó rớt. Nên không đọc vào văn sao của Ấn Tổ thì cuộc đời mình nó cứ bầm dập, té lên té xuống, đụng đầu vô trong vách tường, mẻ đầu chảy máu, chịu không nổi, cuối cùng chịu không nổi. Thì có một số những chú ở đây, hôm bữa chúng tôi gặp cũng thành đạt, có xe cộ chạy rồi làm ăn, nhưng mà đến cái lúc nghiệp nó buộc nó trói, buông xe buông cộ, lấy quần áo chạy lên đây không kịp. Hôm qua chúng tôi nhắc, này lên đây tỉnh tỉnh một chút rồi hai vợ chồng dắt về rồi đó. Nhưng khi mình ngồi đây mà nó an vui được như vậy thôi, nó hạnh phúc vô cùng tận. Giữ nó, chứ không đã mất. Thì trong văn sao Ấm Tổ nói có hai cái chữ mà hôm trước giờ chúng tôi nói hoài nhưng mà chúng tôi chưa có giảng trạch, đó là trạch pháp, phân tích rõ ràng để chúng ta hiểu. Ngài nói là ôm ấp hai chữ hổ thẹn đến cùng cực để tấn tu đạo nghiệp. Khi mà mình đọc đến cái chỗ nào mà mình cảm giác mình thấy mình thích thú, hân hoan trong lòng, nhớ liền chép ra cuốn tập. Đây là cái cuốn tập mà chúng tôi chép bao nhiêu tháng trời chép ra ở đây. Thì cuốn tập này lúc đó chúng tôi lấy cái cuốn mà người ta làm cuốn tập mà nó có lịch năm 2016. Hôm trước chúng tôi tặng cho quý vị một số những cái cuốn sách chúng tôi mua thành cái cuốn tập như vậy mà không có cuốn lịch. Thì chúng tôi lượm được cái cuốn này xong rồi thôi tận dụng để mà chép ra. Thì trong đầu nó có cuốn lịch, là những cái trang nó có lịch đồ này nọ, thì thôi mình cứ lấy mình dùng, chứ không có bỏ đi, mình lấy cuốn mới thì nó phí phạm. Nhất là Ấn Tổ tiết kiệm cái phước, gọi là tiết ngũ cốc. Riêng cái vấn đề ăn uống là thôi Ngài hết sức là tiết kiệm. Ăn xong là Ngài lấy nước, Ngài trước Ngài lại kêu cái bánh nạm, tức là cái loại bánh giống như bánh tráng mà nó ướt ướt vậy đó, vét sạch không còn một chút dầu gì trong cái chén. Bắt đầu lấy nước bỏ vô quậy hết lên, rồi thay vì mình lấy cái ly mình uống nước, quậy nước hết trong cái bát, uống hết dầu vô trong đó vô bụng luôn, bợn đồ gì uống hết vô trong đó, không bỏ một chút gì hết. Ngài kêu là tích phước bằng cách là mình tiết ngũ cốc. Y áo cũng vậy, có đồ mới là tặng cho người ta hết, bận đồ cũ thôi. Thì những người người ta biết tích phước thì người ta làm cái việc gì người ta cũng thành tựu hết. Bởi vì trong mạng người ta có phước có tài. Còn mình xài thôi, ăn uống rồi ăn bận rồi mình quá xài, không biết tích phước. Còn trẻ thôi mà không biết tích phước thì già già quý vị khổ. Con cái nó ruồng bỏ, muốn làm cái gì cũng không có đồng ngân đồng tiền để mình làm. Bởi vì trong mạng mình nó xài hết rồi. Cho nên chúng tôi nhìn lại thấy không biết cái phước của quý vị đời trước ra sao, mà có đến bây giờ đây có những người 70-80 tuổi rồi mà vẫn còn cái phước để mình sống. Cái phước về thọ mạng và cái phước về vật chất của cải để mình sống. Thì chúng tôi thấy cái phước cái đời trước của quý vị tích lũy nhiều, nhưng mà đời này chúng tôi nhìn lại con người đó không có biết tích phước. Họ sống cho họ nhiều hơn là họ sống vì người khác. Thế mà không biết sao mà họ vẫn giữ được cái thọ mạng, và họ có được cái phước, có quần áo để họ bận, họ có cơm ăn đến bây giờ. Nhìn kỹ lại đời này họ lo cho họ không à? Bây giờ nhìn kỹ bản thân mình, mình lo cho mình nhiều, ít có khi nào mình hy sinh mà vì người khác quên mình. Đó là cái tâm của Bồ Tát. Nhưng mà bây giờ mình lo cho mình không à? Cái nhà mình nếu mà mình xây là mình phải làm cho kiên cố á. Chứ mà đem tiền đi xây nhà người khác là không có rồi đó. Xây nhà tình thương là không có rồi đó. Mình ăn mình nấu cho mình cho thiệt cho ngon, mặc cũng phải thiệt cho đẹp. Ít có khi nào mình kêu ồ đồ này đẹp quá thôi mình đi tặng cho người khác, không có. Nhưng mà có những người có làm những điều này, họ bận những đồ đơn giản như Ngài Lý Bỉnh Nam, đồ giá đồ Ngài bận, còn đồ đẹp Ngài đem đi cho. Thì mình nhìn lại cái con người bây giờ họ thích hưởng phước hơn là làm phước. Vậy mà sao họ vẫn còn sống đến bây giờ ta? Là do cái phước đời trước họ có tích lũy, bây giờ họ đang hưởng phước thừa. Mà chúng tôi dám chắc con người này đời sau là không bằng một đời này rồi đó. Một đời không bằng một đời rồi đó. Đời sau là chắc chắn là sanh trong nhà bần cùng, thiếu thốn, lớn lên cái là ngu dốt, đi làm thuê làm mướn, bị người ta ruồng rẫy, học hành cũng không tới nơi tới chốn. Thì chúng tôi thấy con người mà không có phước rồi họ khổ đau vô cùng. Bây giờ họ quay lại họ tỉnh ngộ, họ biết rồi, bắt đầu họ tích từng chút từng chút, từng cái ăn, từng cái bận, từng cái hiếu thảo cha mẹ, họ làm từng chút cái bắt đầu cuộc đời không bắt đầu thay đổi. Cho mình không có vâng lời dạy của thánh hiền, mình làm theo cái ý của mình nó không có trúng, nó chặt lắc à. Vậy cho nên chúng ta nói là quý vị mỗi buổi sáng phải nghe và mỗi ngày phải đọc văn sao. Khi mình đọc từ lời dạy của Ấn Tổ bắt đầu nó thấm vô trong người mình rồi, cái mình thích thú mình đi giới thiệu cho người khác. Thì chút nữa cái điều thứ sáu nó là đọc được cuốn sách hay, tìm mọi cách phải lưu truyền cho hậu thế. Và tùy thời tùy lúc đủ nhân viên, mình phải giảng cái bộ sách này cho người ta nghe, để người ta thích thú, người ta khởi tín tâm. Này gọi là bố thí pháp, là thắng mọi thí. Cái kết quả của nó là sẽ sanh ra trí tuệ. Mà cái trí tuệ mới là sự nghiệp, gọi là di tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp của cuộc đời mình. Dầu cho tiền bạc đầy dãy, gọi như là nhà gọi là tỷ phú gì đi nữa, vẫn hưởng si phước. Không biết vận hành cái tiền này làm sao cho nó đúng thì gọi là hưởng si phước. Thì như vậy hôm nay Ấn Tổ nói mình phải giữ hai chữ ôm ấp trong lòng. Đó là hai chữ hổ thẹn. Cho nên Ngài nói nhưng mà Ngài làm được liền. Mà vừa nói là phải ôm ấp hai chữ hổ thẹn để tấn tu đạo nghiệp, thì Ngài lấy cái tên của Ngài là Thường Tàm. Tàm là hổ thẹn với mình, quý là hổ thẹn với người, Thường Tàm là thường hổ thẹn với mình. Và thường hổ thẹn, thấy nghiệp chướng của mình sâu dày, sao mà lên tụng kinh một chút nó ngủ lên ngủ xuống, rồi niệm Phật trong thời gian một tiếng hai tiếng mà nó vọng tưởng tơi bời, trong lòng sanh ra hổ thẹn. Phật gia hộ cho con sao chứ mà sao con mà nghiệp chướng sâu dày, bạn bè con tu an vui, mỗi ngày thân tướng họ thay đổi, tâm họ an vui. Một số người họ về Tây Phương Cực Lạc rồi, bây giờ mà sao mà con ngồi đây mà nghiệp chướng nó sâu dày như vậy. Đó, hổ thẹn vậy đó. Hổ thẹn nó khác với hai cái chữ gọi là mặc cảm. Cái mặc cảm đây tức là mình thấy cái tội lỗi mà mình không biết cái cách nào để mà mình có thể thay đổi được. Và nó cứ dày vò hoài. Nó dày vò mình ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng mà cái hổ thẹn tức là mình thấy được cái tội lỗi này, mình thấy được cái nghiệp báo này, mình thấy được con người của mình chưa hoàn thiện, nhưng mà mình có cái hướng, mình có cái con đường hướng thiện, mình có cái lối đi để hướng thiện, quyết tâm để hướng thiện. Còn cái người mặc cảm là người ta chôn vùi cái cuộc đời họ và họ không có cái tâm hướng thiện. Thì càng ngày họ cứ càng bị cái mặc cảm này nó dày vò, và dày vò đến tận tâm can họ là chịu không nổi nữa, họ uống thuốc tự tử chết. Thì cái này là mặc cảm tội lỗi, nó dày xéo mình, gọi là đây gọi là cái danh từ cho dễ hiểu, gọi là vết thương lòng. Còn cái người mà thấy được cái điều sai điều xấu của mình rồi, coi nó như một giấc mộng, nó đã trôi qua, về sau không có thể mình làm tiếp tục như vậy nữa, cố gắng để phấn đấu. Thì cái tâm hổ thẹn này nó có cái tâm hướng thượng, thấy tội lỗi nhưng mà hướng thượng. Còn mặc cảm tội lỗi dày xéo là thấy tội lỗi mà bị nó dày xéo mà không hướng thượng được, không có cái con đường nào để mình đi, không có ai dẫn dắt mình đi hết, rồi mình chôn vùi mình khổ đau luôn, thụt lùi đến một cái mức độ cùng cực. Thấy ai mình cũng sợ, thấy ai mà mình cũng ghét, thấy ai mình cũng khó chịu, và mình coi như là không còn một lối thoát nữa. Thì lúc đó đọc vào trong văn sao, rồi từ từ nghĩa là nó tháo gỡ lần lần trong tâm lý của mình. Thì lúc trước mình thấy mình ăn mặn, thì trong sách văn sao nói là thịt đó là thịt cha mẹ của mình, phải nhìn cho ra. Khi mình nghe đến đây cái bắt đầu trong lòng mình hổ thẹn không ăn nữa. Thì đây là người sanh lòng hổ thẹn. Rồi mình thấy bạn bè của mình tu trước, họ thuộc chú Đại Bi, họ niệm Phật xuyên suốt. Ấn Tổ nói là đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm, vào đạo tiểu tiện, niệm làm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như tâm không Phật hiện. Mình nghe như vậy thì sanh lòng hổ thẹn, mình làm chưa được, thì bây giờ mình phải làm. Như vậy hôm nay hai chữ hổ thẹn này luôn luôn canh cánh giữ trong lòng. Và có hai chữ này canh cánh giữ trong lòng thì cái đạo nghiệp của mình mới tiến được. Chứ còn không có thì mình không tiến thân được. Vì mình thấy mình giỏi rồi. Vì nó không có hai chữ hổ thẹn này thì nó rớt vô hai cái thái cực. Cái thái cực thứ nhất, người đó không bị mặc cảm dày xéo thì người ta sẽ tự tôn. Tự tôn tức là ta đây ngã mạn. Còn nếu họ không rớt vào trong tự tôn thì họ cũng sẽ tự ti, gọi là tự ti mặc cảm. Hai cái tâm lý này nó luôn luôn có trong con người mình. Mà muốn rời khỏi cái tự tôn và tự ti này thì chỉ có hổ thẹn. Nghe kỹ cái chỗ này, quý vị coi kỹ đi. Những người thành đạt ở ngoài thế gian, có tiền, có bạc, có danh, có vị, có chức, có phận, là bắt đầu tự tôn, ta đang ngã mạn. Cái tâm ngã mạn nó có sẵn rồi, nó sẵn ở trong rồi. Cái cơ hội nó đến cái là nó bùng phát ngay. Mà khi mà người ta được một cái việc là người ta thành tựu chức vị, danh phận và giàu có, người ta vẫn sanh lòng hổ thẹn là ở cái cõi này là ngũ trược ác thế. Cái cổ này vài năm, vài chục năm đi nữa mình cũng phải xa rời nó. Dầu cho chức phận gì đi nữa rồi mình cũng phải xa rời nó. Chỉ có trở về con người chân thật của mình, đi về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, bắt đầu họ tiếp tục sanh hổ thẹn. Mình chưa về được cảnh giới cực lạc, ở cõi này vẫn là cái cõi quán trọ, cũng như là người khách để tạm dừng chân, chưa biết khi nào thọ mạng hết. Có gì đâu mà mình tự tôn với lại là cái công việc thành đạt của mình. Nhưng mà nói nghe thì dễ, nhưng mà làm khó. Nếu không đọc lời dạy thích, không đọc sách của Thánh Hiền hàng ngày là cái tâm này dính ngay chốc, không chạy đâu hết trơn. Hàng tu sĩ của chúng tôi cũng như thế, mà hàng Phật tử bên ngoài đời thế gian cũng như thế. Thành tựu cái bắt đầu là tự tôn ngã mạn, xem người ta coi như là giống như đôi giúp đức rồi, là tổn đức rồi đó, tổn thọ rồi đó, không thoát khỏi đâu. Chứ Ấn Tổ mới nói một câu là bạn đạt được cái huynh quang, leo lên đỉnh cao của danh vọng rồi, có khi nào bạn thấy bạn rớt xuống không? Nếu bạn thấy được điều này mà thực sự là thấy rồi thì không có gì gọi là tự tôn ngã mạn, khoe khoang khoác lác. Còn khi bây giờ bạn bị những cái nghiệp chướng, bị những cái thất bại, thì những cái ý niệm mà nó làm cho mình thất bại, khổ đau và chán chường ê chề đó, nó dày xéo, chịu không nổi. Bây giờ để ý coi nó rớt hai vô cái thái cực này nè, thì lúc đó cũng sanh lòng hổ thẹn, biết tội lỗi, ăn năn sám hối. Từ từ cái bắt đầu cái mặc cảm nó tiêu lần, cái nghiệp nó tiêu lần, nó tiêu lần từ từ rồi cái mặc cảm nó không còn nữa. Bắt đầu mình đứng dậy mình đi, thì chỉ có sanh lòng hổ thẹn chân thật tu hành thì nó mới rời khỏi hai cái tự tôn và tự ti. Không thì bạn phải dính vô đó chắc không chạy đâu khỏi. Tâm phàm phu là hai cái này là hai chất keo rồi. Chất keo này là phải nói là nó có cái mũ nó dính, phải nói là nhiều đời rồi. Mà đời này mà phải nói là cho nó một cái cơ hội nữa là xong. Ấn Tổ mới nói mình chưa bước vào trong dòng thánh quả, tức là sơ quả tư đồ hoàng, mà bạn gặp được một cái duyên trái nghịch. Cái duyên trái nghịch tức là nó thuận tiện cho bạn sát đạo dâm dối, bạn làm liền, không từ chối đâu. Nhưng bây giờ chưa có cơ hội cho nó thôi. Tức là bên trong nó sẵn có rồi, bên ngoài mà có cơ hội nó làm ngay. Cho nên chúng tôi nói quý vị mà tự thân của mình để đứng lên không có lời dạy của Thánh Hiền, quý vị làm được. Bản thân tôi cũng vậy, không làm được. Không gặp cái bộ văn sao là chịu chết. Mò mẫn trên cái con đường mà tu tịnh độ thôi, bao nhiêu trăm gai chướng ngại. Khi mà mình cung kính, mình tán thán, mình giới thiệu mọi người, nó có cái phước báu lợi tha, bắt đầu nó giúp ích cho mình cái sức lực để tiếp tục mình đi. Giờ hôm nay quý vị chỉ ngồi lắng nghe thôi, mình đang hung tu tự lợi, rồi sau đó mình giới thiệu cho bạn bè, gặp bạn bè bắt đầu mình đọc văn sao vài câu cho họ nghe đi. Từ từ bắt đầu họ thấm, dầu cho họ người kia người ta chán chê ê chè, không có lợi ích, nhưng bản thân mình có lợi ích, bởi vì mình quá chân thật đối với cái lời dạy của Ấn Tổ rồi. Chúng tôi vẫn biết là khi nói như vậy mà khi ra khỏi cái môi trường này bắt đầu nó loãng bớt, về đọc nó không có thú vị bằng quý vị nghe chúng tôi nói như vậy đâu. Nhưng mà mình huân tập từ từ bắt đầu là nó sẽ chuyển lần lần. Thì cái hai cái chữ hổ thẹn này nó rời khỏi hai thái cực, đó là tự tôn và tự ti. Và tự tôn và tự ti là hai cái tâm lý này là cái chất keo sanh tử nhiều đời đối với chúng sanh bọn phàm phu chúng ta rồi. Mà không có cái tâm hổ thẹn này thì không bao giờ rời khỏi hết. Vừa đạt thành tựu một cái danh vọng chúng số, có tiền có bạc, con mình đạt được một cái học bổng, cái thi nó đổ đạt và nói con à, ngang con đừng có tự mãn với cái công việc đó nha con, còn phải học nữa, học mãi. Nhìn lên không bằng người ta đâu, nhìn xuống thì hơn người, chứ nhìn lên chưa bằng người ta. Thì mình phải cung kính người là thành tựu trước để mình học hỏi nha con. Mình thương kính những cái người ta không bằng mình nha con. Đó, dạy cho nó đạo đức như thế đó. mình phải hổ thẹn nhìn lên không bằng người nha con. Đạo đức cũng như học vấn không bằng người nha con, đừng có tự mãn nha con. Đứa tuổi trẻ bây giờ khó dạy lắm, thành tựu được một chút là thôi ngông ngông nghênh nghênh, cống cao ngã mạn. Tính chính cái tâm này nó tổn phước tổn thọ, tổn phước không có làm ăn gì được hết trơn. Tổn thọ là thọ mạng bắt đầu nó ngắn lần, là tổn phước tổn thọ. Mà thường khi mà mình thành đạt được rồi một cái là nhiều bạn bè đến với mình lắm. Người ta đến với mình bởi vì mình có phước báu mà. Nhưng mà khi mình thất bại rồi có không ai đến với mình hết. Thường cái tâm phàm phu chúng ta là như thế. Rồi bắt đầu mình sanh ra lòng bi cảm, buồn phiền. Sau lúc mình thành tựu được bao nhiêu người đến với mình, bây giờ mình thất bại là bao nhiêu người bỏ bê mình, xa lánh mình. Thì lúc đó mình không biết sanh ra hổ thẹn, mình cứ trách người khác mà không có trách mình. Trách mình là do mình thiếu phước, mình tổn đức, mình cống cao, mình ngã mạn. Bây giờ nó mới ra cái nông nổi như thế. Rồi bây giờ mình bị cái mặc cảm dày xéo này cũng không hổ thẹn để mình tích lũy công đức, mình tu tập, mình gặp bậc thánh hiền, không sanh lòng hổ thẹn. Khi mà người đó người ta sanh lòng hổ thẹn, người ta không có ngại hỏi han. Ấn Tổ nói là cái người mà có lòng hổ thẹn người ta không ngại hỏi han. Còn cái người bị mặc cảm tội lỗi dày xéo người ta không dám hỏi, người ta quê. Còn cái người mà tự tôn tự mãn nữa thì thôi khỏi hỏi rồi đó. Cho nên chúng ta hiểu cho thấu cả hai cái chữ hổ thẹn này, Ấn Tổ mới nói ôm ấp sâu kín trong lòng hai chữ hổ thẹn để làm tấm tu đạo nghiệp. Cho nên ngài mới làm biểu pháp trước là làm biểu pháp đó là ngài lấy cái tên đó là thường tàm, thường hổ thẹn với chính mình gọi là thường tàm. Ngài lấy cái tên đó là cái biểu pháp lớn lao vô cùng. Hôm nay chúng tôi mới nói rõ hai cái chữ hổ thẹn này là mất nửa tiếng. Còn thời gian mỗi ngày chúng tôi phải nói cái điều này. Bây giờ chúng tôi nói qua cái điều thứ sáu hôm qua nói chưa hết là giữ lòng thành kính khi đọc sách. Lúc đọc nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Điều này hôm qua chúng tôi có nói rồi. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm. Bình thường cái tâm của mình nó như con khỉ vậy, gọi là tâm vương ý mã. Tâm như con khỉ mà ý như con ngựa. Vương là con khỉ, mã là con ngựa, gọi là tâm vương ý mã. Nó nhảy đồ này, nó nhót đồ kia, nó làm kinh hồn lắm. Không có dây cương gì cột nó lại được hết. Chỉ có dùng sách thánh hiền cột nó lại, gọi là dùng sách để nhiếp tâm. Thì cái ý này nó không có bị nhảy nhót lung tung rồi nó giống con ngựa con khỉ, nó truyền cây. Quý vị thấy Tề Thiên Đạo Thánh không? Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh là cái biểu pháp mà ông Ngô Thì Ân ông viết ra cái mẫu chuyện Tây Du Ký, đó là muốn nói từ trong cái nội tâm của mình mà lấy nhân vật biểu hiện ra bên ngoài. Nhân vật Tề Thiên Đạo Thánh là ý thức thứ sáu, nó chưa hàng phục được. Mà khi mình hàng phục mà đúng mức để nó chuyển rồi, đó là nó trở thành diệu quan sát trí. Sẽ tăng tức là ý thức thứ bảy, gọi là truyền tống thức, hay gọi là ý căn, hay gọi là mạc na thức. Sẽ tăng. Còn bắt giới ăn ngủ ngáy khò khò đó là năm thức đầu, gọi là tiền ngũ thức. Nó là mắt tai mũi lưỡi thân, bắt giới đó tượng trưng cho năm cái thức đầu. Mà khi mà chuyển nó được, nó trở thành gọi là thành sở tác trí. Còn mạc na thức mà khi mà chuyển nó được là sẽ tăng đó, mà chuyển nó được gọi là bình đẳng tánh trí. Còn toàn bộ cái ái lại gia thức mà khi mình niệm Phật, nó chuyển tất cả những cái chủng tử ác trở thành tất cả những chủng tử thiện lành, hay gọi này gọi là đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí giống như một cái gương sáng vạn vật soi vào, nó thấy rõ. Nhưng mà khi lấy vạn vật ra rồi, nó vẫn giữ cái gương sáng soi đó, cái gương trong sáng đó, gọi là đại viên cảnh trí, gọi là chuyển bách thức thành tứ trí. Thì như vậy hôm nay mình thấy mình đang sống với cái thức, đang sống với cái thức, thì cái pháp môn niệm Phật là dùng cái thức niệm danh hiệu Phật để chuyển thành trí, Thì Ngài Hám Sơn nói cái cách này là nhanh lẹ nhất. Còn để tự thân mình lấy cái thức này để mình chuyển về trong cái trí, gọi là bắt thức chuyển thành tứ trí, tự thân mình chuyển khó. Cái ai là gia thức này nhiều đời nhiều kiếp là nó là một cái bọc, nó chứa nhiều loại hạt đậu đen trắng rồi vô ký, gọi là nghiệp thiện ác và vô ký nghiệp. Bây giờ mà tự thân của mình để chuyển tất cả những cái chủng tử trong A Lại Gia thức để trở thành đại viên cảnh trí thì cái chuyện này khó. Mà lấy cái câu A Di Đà Phật là vô lượng giác để chuyển cái tâm thức phàm phu, cái ý thức này trở thành đại viên cảnh trí thì dễ. Ngài Hám Sơn Ngài nói rất dễ, chuyển thức thành trí dùng cái pháp môn niệm Phật, dùng cái câu A Di Đà Phật, tự lực mình niệm và có Phật lực gia trì thì nó dễ hơn. Chỉ trong một đời này mình phục được nó để mà kêu đại viên cảnh trí rốt ráo như Phật, một đời này mình làm nổi. Mà mình phục được nó rồi, lúc ra đi mình sáng suốt tỉnh táo, không bị mê mờ, niệm được câu Phật hiệu rõ ràng, mười niệm đầy đủ tín nguyện, đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, Đức Phật rước mình về Cực Lạc, tiếp tục mình tu. Về cái lớp học bên Tây Phương Cực Lạc là cái lớp học giúp cho mình đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không còn thối chuyển. Thì lớp học này là dạy mình vô đại học rồi. Lớp học này lớp học đã giúp cho mình một đời để giảng sanh, một đời để thành Phật. Còn cái lớp học này ở dưới này là mình học nó cà trầy cà trọc dữ lắm, nó thối chuyển liên tục. Mà muốn không có thối chuyển thì ngày nào cũng phải đọc sách của Thánh Hiền, nhất là Văn Sao. Chứ bỏ 3 ngày thì bắt đầu Bồ Đề Tâm nó thối chuyển, coi vô nó hết ý vị. Cho nên chúng tôi mỗi buổi sáng mà chúng tôi đọc, chúng tôi bắt đầu giảng, mà chúng tôi hành trì với quý vị, cái từ từ bắt đầu là nó mới khai mở tâm lượng ra. Như Hòa Thượng nói, tôi nghiệp trướng sâu dày quá, tôi phải đi nói cho người khác nghe, mà chính bản thân tôi phải tự sửa nữa, từ từ tôi mới tiến thân được. Chứ còn không tự thân tôi tiến nó khó. Hòa Thượng Tịnh Không mà Pháp Sư Định Hoằng nói không biết có đúng hay không, mà Pháp Sư Định Hoằng thì ở bên cạnh Ngài 20 mấy năm à. Nói Hòa Thượng là quá thân của Ngài Di Lặc, lúc nào Ngài cũng cười, gương mặt đầy đặn hoan hỷ vui tươi cười hoài, ai nói gì Ngài cũng cười hết chứ. Cái nụ cười hay lắm á nghe, ai nói gì cũng cười cười vậy thôi, không nói lại, không trả lời, không trả dối gì hết trơn. Mà Ngài mà như vậy đó, mà Ngài còn nói là ngày nào tôi cũng phải giảng kinh, mà người nào mà có duyên với tôi mà ngày nào cũng nghe kinh thì người này tiến triển nhanh, vì nó thấu hiểu được cái nghĩa lý trong kinh. Và lúc họ nghe đó đang giải tức là hành luôn, đang nghe đó là tức là tâm họ đang an định trong cái lời chúng tôi nói đó, thì họ đang hành. Hành tức là vọng tưởng người ta nó đang lắng xuống, nó đồng với tụng kinh niệm Phật trong đấy. Nhưng mà quý vị nghe một thời gian quý vị chán thì cái người nói đó, người ta nói bằng cái kiến thức, kiến giải, học hỏi những cái tri thức người ta nói, thì một thời gian nó hết cái vốn. Rồi cái người nghe cũng ngán, mà cái người nói cũng chán nữa. Thấy mình nói mà nó không có hành được, và nói cho người khác hành mà người ta hành cũng không được, mà bản thân mình cũng không hành được, thì họ coi cái bộ sách đó nó chỉ nói về cái kiến giải thôi, chứ không phải bộ sách để hành trì. Nhưng mà riêng cái bộ sách Văn Sao là để hành trì. Nó hay ngay chỗ này, cái những bộ sách chỉ nói những cái nghĩa lý trong cái giáo lý, họ chỉ nói về cái kiến thức để mở mang về cái phần giáo thôi, chứ không có nói về phần hành. Mà mình chọn ra những bộ sách mà nói về phần hành, mà cái bộ sách này đọc vô nó hơi khó, vì nói nó quá đơn giản đi, nói về cái nghĩa lý nó rất là bình thường, giữ vẹn luân thường, hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, chuyện này ai không biết, biết nhưng mà làm không được. Nghe nói làm không được. Cái chữ hiếu mà làm cho tận cùng rồi, khi mình khởi niệm lên tri hành hợp nhất là chư thiên rải hoa cúng dường mình rồi. Nó không phải đơn giản đâu. Hạnh này là hạnh của Phật mà. Mà cái hạnh của Phật này mà mình làm được một cái là chư thiên rải hoa cúng dường rồi. Nhạc trời reo rắc rồi. Nhưng mà làm không được. Làm chưa tới. Nó còn cái gì chướng ngại trong đó. Vì vậy cho nên thành ra là cái thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm. Cái người nào mà hàng ngày chịu khó đọc sách nhiều, chịu khó nghe pháp nhiều, chịu khó niệm Phật nhiều, thì cái tâm họ nhiếp trong định, họ an vui vô cùng. Tiền bạc không thể mua được điều này, và vật chất ngũ dục lục trần cũng không thể nào đánh đổi được. họ an vui trong cái chánh pháp, gọi là hưởng thụ Phật pháp. Mà cái những người nào người ta dùi mài văn sao, người ta đọc ở trong đó, người ta niệm Phật, người ta hành theo, người ta mới cả cái cảm giác này. Còn những người nghe xong tay này qua tay kia rồi thôi chịu chết, họ không có thời gian, họ không để tâm, họ bận biểu những cái chuyện gì bên ngoài. Còn cái chuyện sanh tử là học Phật pháp để mà thoát ly sanh tử, họ không để lên hàng đầu. Họ kêu đi chùa bận lắm, đang lo công việc khác. Đến cái lúc mà sanh tử thọ mạng nó hết là họ quíu tay quíu chân à. Quíu tức là tay chân coi như là run rẩy rồi, cảnh giới xuất hiện rồi. Cảnh giới đó là từ trong tâm hiện ra, xuất hiện ra, họ chịu không nổi. Mà hiện thời họ bình thường, họ không có thân cận thiện hữu tri thức, họ không có tu tập, lúc đó là chịu chết. Không khởi lên được một niệm là cầu các vị thiện tri thức đến giúp. Bây giờ hiện tại này họ đang mạnh khỏe mà họ không cầu thiện tri thức để đến giúp, họ không có cái tâm đó, thì lúc đó thì làm sao mà họ có ý niệm nó khởi lên. Trong tâm họ không có một chút tụng tử này, kêu họ khởi lên mà họ khởi cũng không nổi, không đủ niềm tin luôn. Bây giờ họ không có huân tập bình thường, không bình thường họ huân tập, cho nên lúc đó họ không thể khởi lên được cái niệm đó. Mà không khởi niệm lên thì họ không có chiêu cảm được. Cho nên ra hiện tại mà bây giờ quý vị ngồi đây chịu tu, chịu nghe pháp, tấm lòng hân hoan, đây là đang tích lũy tư lương hành trang đó. Thì khi mà tư lương hành trang của mình tích lũy có rồi, thì lúc mình đụng chuyện á, nó giúp ích cho mình đó. Chứ hiện tại bây giờ quý vị nghe xong rồi thôi, không có gì hết nha. Vì nó đang bình yên. Thì nhiều người sanh nhờn kêu có gì đâu, nghe pháp cũng vậy thôi, cũng ăn cơm ba bữa rồi cũng xuống tu lên bình thường, đâu có gì đâu. Bởi vì mình đang bình thường. Mà lúc mình bất thường rồi mình thấy cái chuyện này mới là quan trọng. Có như chúng tôi mà khi mà gặp được cái bộ văn sao bên Mỹ là thôi, nó quý. Giống như đang đứng ở vực thẳm mà vớ được cái cọc ra biển cả, mà coi như là nó chuẩn bị chìm rồi mà ôm được cái tấm ván thì nó mới quý. Còn quý vị nó đang bình thường không có gì hết trơn á, thì mình thấy những cái lời nói của chúng tôi cũng như văn sao mình thấy bình thường. Nhưng mà cái người nào mà người ta quý kính, người ta trân trọng đó, là căn lành họ có rồi đó. Thì khi mà họ đụng chuyện một cái là đau ốm thọ mạng hết rồi, rắc rối trong cuộc đời về sự nghiệp rồi vân vân mọi thứ, thì họ nghĩ đến cái vấn đề lời dạy của văn sao, những cái đĩa của chúng tôi, cái họ coi từ từ từ. Cũng có cô nhỏ, cô bé, hai chị em ở bên Hồng Kông, không có cái đĩa nào chúng tôi mà sót, truyền trực tiếp về là thôi, bận biểu gì lén lút vô trong cơ sở làm cũng rút ra điện thoại ra để ngồi nghe, ngồi cái góc cái xó nào đã nghe. Bởi vì lúc trước là không có biết gì Phật pháp, không biết ăn chay, không biết gì luôn. Rồi cuối cùng quen một cái người bạn trai đó, xong rồi đặt trọn vẹn niềm tin cuộc đời mình là giao cho ảnh rồi. Cuối cùng ảnh lừa gạt, xong ảnh bỏ một cái khổ đau, chuẩn bị uống thuốc chết rồi. Cái chuyện này nó nhiều dữ lắm. Bây giờ mình đặt trọn vẹn là hy vọng vào đó rồi, mà nó là vô thường, nó đâu có thường còn. Bắt đầu nó mất đi cái là thất vọng, buồn quá, chuẩn bị lấy thuốc uống chết rồi. Bấm 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 sao ra vô, thấy cái đĩa chúng tôi coi, coi nó nhiếp tâm vô đó, cái nó quên mất hết cái buồn đó. Coi suốt luôn 15 ngày, cái buồn đã tan biến, cái năng lượng buồn nó đi đâu mất rồi. Thôi, đĩa của thầy cứu con, tiếp tục niệm Phật tu, nó vượt qua. Năm 2014 hay sao, 2011 gì đó, 2014 2014 chúng tôi qua bên đó thôi, gặp khóc bù lu bù loa thôi, mừng quá chừng. Từ lúc đó Phật pháp cứu được, cứu cuộc đời của cô này. Nhưng mà niệm Phật không ai chỉ mình niệm, nhưng mà nghe cái hiểu, bắt đầu từ từ cái bắt đầu nó nhiếp tâm vào được trong đó. Bởi vì cái tâm mình không có cái niềm tin với câu Phật hiệu, với cái bộ kinh kêu họ tụng họ không tụng, nhưng mà họ nghe cái họ hiểu ra cái bắt đầu họ làm. Cho nên hòa thượng đến bây giờ 92 tuổi mà mỗi ngày vẫn giảng 2 tiếng. Để gì vậy? Để cho những người mà người ta có duyên với ngài, người tiếp tục người ta có theo đeo đuổi miết. Bởi vì cái căn lành của họ kém, họ nghe những cái đĩa năm 2017 họ kêu hết rồi, nghe xong rồi không nghe nữa. Bây giờ tiếp tục ngài phải giảng để dắt họ đi tiếp. Mới thực ra mới thì nó cũng nội dung như tính hạnh nguyện, thiện căn phước đức nhân duyên để mà đầy đủ vãng sanh thôi, chứ không ngoài cái chuyện đó. Nhưng mà ngài phải nói để cho cái nghiệp chướng của người đó tan bớt. để lột được những cái tri kiến, những cái nghiệp chướng của họ, để cho họ từ từ đi đi sâu vào từ từ. Cho nên Ngài phải nói, và những người có duyên phải nghe, không nghe một lần mà nghe tới nghe lui như vậy. Đó là nghe như vậy để nó lột cái tri kiến, những cái nghiệp chướng của mình ra, rồi mình hành trì nữa, gọi là tri hành hợp nhất, nó mới thành tựu được. Vậy cho nên chúng tôi nhìn lại trong này thấy một số các vị lớn tuổi, như là ba của thầy Nhuận Minh, rồi ba của thầy Nhật Tánh, rồi một số ở bên này có ba thầy Nhật Nguyện mới vô. Biết mấy thầy cũng khéo, làm sao mà kéo cha mẹ vô chùa được, cũng giỏi. Như vậy cho nên thành ra là đó là một cái nhân duyên rất là lớn. Lúc trước chẳng nhàng cũng đưa ông cụ vào, nhưng mà thấy tội nghiệp ông cụ là không có được cái đạo tràng đông đảo trang nghiêm như vậy. Cứ mỗi chủ nhật chẳng nhàng ra giảng thì cụ cũng ngồi đó nghe, và nó không có được cái phương tiện như vậy. Cho nên bây giờ trong cái lúc này mà quý vị được ngồi trong một đạo tràng tu tập như vậy, thôi chúng tôi hoan hỷ mà cung kính quý vị. Thực sự mà nói, phải bảo bọc những người này, nuôi dưỡng những người này thiệt là kỹ càng, để cho họ về họ làm Phật ở bên Tây Phương Cực Lạc. Mình phải đầu tư, mình làm cái này hết mình, làm kỹ càng, phải xếp ghế cho họ ngồi, phải nấu cơm đi cho họ ăn, mà phải năn nỉ họ ăn nữa. Chứ nhưng mà vì đây là cái những người này có nhân duyên với mình rồi, chứ không phải bỗng không đâu. Chắc đời trước cũng cha mẹ rồi anh em gà dịch gì trong này, chứ không phải là tầm thường bình thường đâu. Bây giờ họ ngồi để họ lắng nghe, rồi mình nói chuyện mà họ cười như vậy là không chỉ đơn giản. Có nhiều người mình nói họ ghét, không tin. Thì Thượng Trí Quảng nói là cái bọn ngoại đạo đó gặp Đức Phật rồi mà còn nói láo léo nữa chứ, không nghe lời. Ngài A Nan buồn quá kêu Phật là đấng thiên nhân của đạo sư, ai cũng phải kính phục, vua chúa cũng kính phục, mà sao cái bọn này nó lại bất kính với Phật. Kêu thôi nó có thầy của nó đó, để tôi tìm thầy nó. Về cái ngày nhập định, ngài thấy ngài Một Kiền Liên đời trước là thân bằng quyến thuộc rồi, là một cái ổ kiến, là cái tụi này bây giờ nó kiến nó thành người rồi đó. Vớt được cái ổ kiến lên, tuy rằng con người đó không có thần thông, nhưng mà cái nhân quả nó chi phối, tự nhiên họ nhìn cái họ thấy họ quý à. Họ thấy Một Kiền Liên thôi cung kính, nói sao cũng nghe hết trơn, quỳ vậy luôn. Thì Đức Phật kêu là đời trước của mấy người này là ổ kiến, Một Kiền Liên cứu chứ không phải ta cứu, cho nên ta tới nói họ không nghe. Một Kiền Liên nói nghe họ nghe. Đó là do đây là Một Kiền Liên là ân nhân của họ rồi, cho nên họ nghe. Đấy, Đức Phật mà cũng phải chịu thua với cái chuyện không có duyên mà. Dầu cho thần lực gì đi nữa mà cái người đó không có cái duyên với Đức Phật, Đức Phật cũng chịu thua, không độ được. Bây giờ nhìn kỹ lại những người trong này là cái nhân duyên chắc đời trước cũng kiến dế gì đây nè. chắc mình cũng chịu khó dế nằm trong hang rồi đào nó ra, rồi bắt đầu cũng cho nó ăn rồi gì trong đây. Bây giờ nói cái tự nhiên cũng nghe, thì mình nghe mỗi chuyện của Hòa Thượng Trí Quảng, thì bây giờ nhìn cái đám này cũng thế thôi. Mấy người trong này cũng là thế à. Những cái người mà giờ đang online trực tiếp trên toàn thế giới cũng là như vậy đó. Cho nên nhiều đời mình phóng sanh thì cứu mạng họ được, thì bây giờ họ biết ơn của mình nói sao họ nghe vậy. Dễ gì cha mẹ họ nói họ cãi lại cho dễ gì họ nghe. Cha mẹ là ân nhân sanh đẻ ra mà họ nghe. Nói cái má nói tào lao. Bây giờ thầy nói cái bây giờ nãy là vĩnh tai nghe đó, ngon chăm chú nhìn nghe đó. Đó nó là cái nhân duyên. Thì bây giờ phải tiếp tục là phải phóng sanh, rồi lót ghế cho họ ngồi, rồi nấu cơm cho họ ăn. Ngày nào chúng tôi cũng xuống bếp là phải quan tâm làm sao mà sạch sẽ, đồ ăn ngon để cho họ ăn. Đó là mình đang kết duyên đó, đang đưa họ, dẫn dụ họ, mà cái dẫn dụ đó, cái đời này là đời cuối rồi, chứ không có để đời sau nữa. Nhà đời này may mắn gặp được pháp môn tịnh độ là mình dẫn họ là phải về Cực Lạc, chứ không có nói năng gì nữa hết. Chứ đừng để đời sau họ gặp mình chưa chắc gì gặp. Họ tạo nghiệp xấu cái là họ làm kiến, bây giờ kiến nằm dưới đất nói không nghe nổi rồi. May thay bây giờ họ chuyển kiếp súc vật, họ làm người, cho nên họ có được cái trí thức, họ nhận định được, họ đang nghe. Đây là cơ hội quý báu, đừng để qua cơ hội này. Phải làm sao bảo dưỡng cho họ để họ vãng sanh. Chứ lẽ mà họ rớt xuống con kiến thì bây giờ có những con kiến trong chùa cũng là nhân duyên nhiều đời á, Bây giờ họ sanh lại ngay trong cái tỉnh thất mình là những loại kiến loại dế này cũng là thân bằng của mình, nhưng mà giờ họ đang rớt trong cái tình trạng si mê rồi. Nói cho họ chuyển kiếp kiến là cả một vấn đề. Bây giờ lỡ mấy con kiến này nó chuyển người rồi, phải không? Nên phải phải cho họ về cực lạc thì chúng nói năng vậy, một đời này phải về thôi. À. Thì như vậy hôm nay mình nói như vậy để mình hiểu ra cái nhân duyên ràng rịch. Cái nhân duyên ràng rịch là cái nhân quả nó nhiều đời rồi. Hôm nay là cái quả nó trổ ra là mình ngồi tại đây nó đủ cái phước duyên để mình cùng nhau để mà mình xây dựng một cái thế giới Tây Phương Cực Lạc ở trong tâm mình trước. Và trong tâm mình xây dựng được rồi thì cái cảnh bên ngoài trong ta bà này bắt đầu nó cũng chuyển theo an định từ từ, gọi là lợi tha. Rồi cái lợi tha và tự lợi này bắt đầu nó đầy đủ rồi thì gọi là thiện căn phước đức đầy đủ. Cái thiện căn là mình nghe qua chánh pháp mình tin liền, đọc vào kinh mình tin liền, mình hành trì liền. Và cái phước đức đây tức là mình lợi tha, nghe thấy người khác khổ đau mình giới thiệu câu Phật hiệu, họ nghe không nghe là chuyện của họ, giới thiệu văn sao liền, giới thiệu đạo tràng cho họ tu liền, tích lũy cái lợi tha này gọi là phước đức. Còn thiện căn là bản thân tự lợi của mình phải vun bồi. Hai cái này nó đi đâu với nhau, mà đi đôi với nhau mà nó đủ rồi gọi là thiện căn phước đức nhân duyên đủ. Thì Đức Phật A Di Đà cùng Quan Âm Thế Chí cầm đài vàng đến rước chúng ta đi. Cho mình chỉ lo làm cái nhân thôi. Và khi mình làm cái nhân nó đầy đủ, cái duyên nó đầy đủ thì cái quả trổ ra là Phật đến rước chúng ta về cực lạc. Chắc chắn nó là như vậy, chứ không có thể nào ngờ vực gì nữa cả. Bởi vì trong văn sao Ấn Tổ nói rõ ràng: tôi nghiệp chướng sâu dày, phước báu cạn mỏng, một đời này không làm được gì, ngồi chết già trên núi Phổ Đà Sơn. Trên núi Phổ Đà Sơn chết già trên này không làm được gì. Ai gặp tôi đủ duyên tôi khiên họ niệm Phật, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tôi mong sao Đức Phật A Di Đà sớm để rước tôi về cực lạc. Ngài Đại Thế Chí mà nói vậy. Cỡ như ngài là thôi, ngài khẩy móng tay cái là ngài về tới cực lạc, cái xác này ngài để lại đây rồi. Nhưng mà ngài phải nói như vậy, nói như vậy để cho những người khác đọc đến văn sao phải có tâm tha thiết như ngài vậy đó. Như vậy nghe thấy hay không ạ? À. Thì khi mình đọc văn sao mình thấy cái tâm ngài sao mình giống vậy. Rồi mình đọc những sách khác người ta nói thiền mình bắt chước thiền như vậy. Mình đọc cái sách mật tông mình thấy người ta nói là trì chú chuẩn đề đại bi ngũ bộ chú vân vân thành tựu được như vậy thì mình cũng muốn làm như vậy. Nhưng mà xin thưa trong cái thời mạt pháp này là chỉ có pháp môn Tịnh Độ mà gặp được sách của tổ Ấn Quang nữa thì thôi rồi, an tâm vô cùng, cứ như vậy mà làm, từ từ hết đời này là nó thành tựu, không có nôn nóng gì hết. Hôm bữa chúng tôi nói sao những người coi vào văn sao người ta 3 năm đến 1 năm, 1 năm đến 3 năm người ta lại tự tại vãng sanh hết, biết ngày giờ. Thì chỉ có một cái điều mà Ấn Tổ nói là dùng hai chữ thành kính để bảo ban cho nhau. Hai chữ này thôi mà làm cho phần được. Nhìn người đó thành kính là mình biết thôi, đầu tóc của người ta mình nhìn mình thấy mình biết gọn gàng sạch sẽ, không có bù xù. Từ cái thân tướng của họ, vô phòng của họ thấy gọn gàng sạch sẽ, đâu ra đó ngăn nắp. Từ cái tướng nó hiện, từ cái tâm nó hiện ra cái tướng, bắt đầu nó chuyển đổi cái cảnh bên ngoài rồi đó. Nó chuyển từ từ lần lần. Để khi mà mình đủ cái đức tướng trang nghiêm đó, nó mới tương ưng với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải mình ở đây mình sống xì xòa, bất hiếu cha mẹ, không tu niệm Phật, lúc gần chết niệm 10 câu vãng sanh thì Tịnh Độ không chấp nhận điều này. Mà rất nhiều người chê bai chỉ trích cái người tu Tịnh Độ, họ chê bai đúng. Bởi vì bên thầy hiện tại mình không có hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, tự tâm bất sát, hành thập thiện nghiệp, mà không có tu là tịnh nghiệp tam phước, thì hỏi làm sao đủ thiện căn phước đức nhân duyên cái lúc mình ra đi mình vãng sanh. Tâm mình chưa tương ưng với cảnh, tâm chưa tương ưng với cảnh, mà tâm mình tự tánh Di Đà với tâm Tịnh Độ chưa có tương ưng với cái tướng Di Đà và tướng Tịnh Độ, thì nghĩ đến đây là sanh lòng hổ thẹn. Bản thân chúng tôi cũng vậy, sanh lòng hổ thẹn đến cùng cực. Mà Ấn Tổ dùng danh từ mạnh là mình hổ thẹn giống như là mình không mặc quần áo đứng trước trên bao nhiêu thiên hạ. Chù cái này thôi hổ thẹn cỡ nào ta? Chỉ những người khùng điên người ta cởi đồ đi ngoài đường thì chuyện đó không nói rồi. Nhưng mà mình không có cởi đồ ra mà mình mặc đồ mà mình hổ thẹn giống như là cởi đồ, thì người này mới gọi là có thiện căn mà biết hai chữ hổ thẹn. Còn nghĩ ác làm xấu mà không sanh lòng hổ thẹn thì người này đồng với kẻ điên khùng mà, bằng với những người coi như là không biết gì vô tri rồi. Nói đến đây là mình thấy mình khủng khiếp rồi đó. Đang mặc đồ như vậy mà thấy sanh lòng hổ thẹn, đang khi mình nghĩ xấu người khác, mình nghĩ những người khác sai, mình nói những điều sai, mình mặc đồ nhưng mà ông tỏ nói giống như là mình lột hết quần áo đứng trước ba thiên hạ. Nhưng mà người mà không có hổ thẹn đó là thôi bằng với cầm thú rồi đó. Bất hiếu với cha mẹ nữa mà không sanh lòng hổ thẹn sám hối thì đồng với cầm thú rồi đó. Cho nên thân là người bận áo đội mũ, nhưng mà đội lớp tức là mang cái tâm thú mà đội lớp người. Nó ghê lắm, người nó dữ lắm, nó vô là choáng váng mặt mày. Mà nghe vậy bắt đầu là nó mới đột phá được cái nghiệp, chứ còn nói sơ sơ nó không đột phá nổi, cái tâm phàm phu nó dày quá. Thường chúng ta ngồi đây nói thấy cái sự nhiếp thọ của quý vị cao, nhưng mà đôi khi gặp riêng cái tự nhiên quý vị dành chúng ta nói, chúng ta không nói được cái gì hết, ngồi đơ chập thôi, đường ai nấy đi thôi, không nói gì được. Nhưng mà lên đây là cái giờ phút quan trọng, người ta không nói nữa mà người ta chịu nghe, là cái cơ hội hoàn cảnh này khó kiếm chứ không phải giỡn. Cái gì mình có những cái gì thì mình cứ nói rõ ra rồi dám nhằn nói chuyện để chuyển, không cứ lên nói hoài, nói hết giờ luôn, mình nghe mệt mỏi luôn à. Cuối cùng tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành. Ngài chú trọng thực hành. Khi đọc đến cái chỗ là mình ăn cơm là không nên ăn quá no, bao nhiêu tháng nay là chúng tôi bữa nay từ một chén nó còn nửa chén rồi đó, bắt đầu giảm từ từ lại, bớt cái chất bột trong con người mình. Từ khi đi bên Mỹ về là còn 75, là đúng 75. Ăn cơm vô rồi cũng còn 75, còn chưa ăn nó thụt xuống một chút xíu, không bao giờ lên nữa. Mà trước là 80kg thôi, đi ụt ịt nặng muốn chết như con heo. Là ăn ngủ nhiều là thành con heo à. Cái này nghe văn sao ấm tổ nói đừng có ăn nhiều nha, thay vì ăn 10 phần chỉ cần 7 phần 6 phần thôi. Nếu như vậy là sống dai, ăn nhiều là nó đoản thọ. Ngài nói vậy thôi bắt chước ăn liền, không có bao giờ hơn một chén. Rau đồ thì cho nó vô được, chứ còn cơm là không có cho nó nhiều. Nói như vậy chưa có quen, ăn 3 chén giờ giảm một chén thôi nó đói chúi nhủi. Giảm từ từ, nó giảm 2 chén thì được, giảm quá là không chịu nổi đấy. Phải tập từ từ, nó chứ không phải mình nghe cái mình hăng mình làm 3 bữa cái bỏ. Cái ông nói ăn chén chịu gì nổi, gặp ăn chay nữa thôi nó bao đói nữa thôi, đi tay chân run. Coi như là mình làm vội vàng hấp tấp bợp chợp không được, từ từ là ha. Ăn xong rồi cái là phải chế nước ở trong, bữa nay không có để ly nữa, mình lấy cái bình nước chế vô trong cái chén, bắt đầu lấy cái muỗng quậy xung quanh, nó bợn bợn dầu, nhìn thấy ớn không, uống luôn. Dầu của đàn na tính thấy giống như là tiết phước, mà khi mình khởi niệm nó lên là nó có phước rồi, rồi là tích phước, tích ngũ cốc. Thôi có nhiều người ăn thôi để bàn còn dư, sợ luôn, xài hết phước à. Cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. Ngũ trược tức là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Kiếp trược tức là cái kiếp này nó ngắn ngủi. Tuy rằng chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp 12.000 năm, nhưng mà cái thọ mạng của mình có người chưa tới 100 năm, 70 năm, 30 năm, 20 năm có khi nằm trong bụng mẹ chết. Hôm qua có cái cô gửi tờ giấy, cô phá 11 cái thai. Dĩ nhiên là có chết trong đó, nhưng mà phơi 11 đứa. Còn cái cô bạn cũng không vừa 7 đứa. Hỏi giờ sao thầy, kêu cô phải nỗ lực tinh tấn, gửi nó về đây rồi không phải ở đây đâu. Nhưng bà Đinh Gia Lệ nói hòa thượng con gửi nó vô chùa rồi mà sao mà hòa thượng nói con đi theo. Nó kêu con chưa đủ đức để phục nó, cho nên nó phải theo nó báo án. Như vậy cho nên thành ra là cái cõi ngũ trược này, cái thọ mạng nó ngắn ngủi, cái kiếp nó ngắn ngủi, gọi là kiếp trược, là kiếp ngắn ngủi. Thọ mạng ngắn ngủi là mạng trược. Chúng sanh trược tức là cái tâm của họ phiền não dày đặc. Mình không khéo chọn bạn là Ấn Tổ nói phải chọn bạn, mà không khéo chọn bạn là cái nghiệp họ lôi mình xuống như không. hai vợ chồng bà vợ tinh tấn tu mà ông chồng không chịu tu, hoặc ông chồng tinh tấn tu mà bà vợ không chịu tu, luôn luôn là nó như vậy. Hoặc chờ vợ chồng tu là con cái nó phá đám, cái này là chúng sanh trượt trong đó, nó phá đám mình chịu không nổi. Kiếp trượt, kiến trượt, cái nhìn thấy nó hạn hẹp, giống như đít ếch ngồi đáy giếng. Nhiều người người ta học Phật rồi mà họ kêu không có Tây Phương Cực Lạc đâu. Vậy mà Ấn Tổ trong này thì Ngài nói có, có Đức Phật A Di Đà rước mình về Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn rước đó là tâm tánh mình là phải tương ưng. Ngài nói lý sự nó viên dung, thì những người này là họ có cái, có cái sự mà tri hành kiến giải, người ta có căn lành cho nên người ta nhìn thấy được như vậy. Còn mình cái kiến giải mình nó nhỏ hẹp, giống như con ếch ngồi đáy giếng, mà mình không chịu mở cái tâm ra để mà mình học hỏi, gọi là kiến trượt. Cái thấy nó bị hạn hẹp, phiền não trượt. Cái thân hàng ngày nó tiết ra cái mồ hôi dơ giấy phải tắm rửa, nó không có bị, nó không có khủng khiếp dơ giấy bằng cái kiến, là cái phiền não trượt. Phiền não là tâm tham lam sân hận bực tức, thấy người khác hơn mình là trù dập, người ta đã xin lỗi mình rồi mình còn đạp họ đó, đạp cho nó rớt xuống hố nữa. Cái tâm nó ganh tị như thế. Nên mình nhìn kỹ lại, mình thấy một số những vị mà họ thấy mình mà gặp nạn họ cứu vớt mình, thì họ đọc văn sao họ thấy cứu mạng, là họ cứu mình. Thì như vậy những người đó người ta giúp mình được như vậy đó, rồi đó là một cái phước duyên nhiều đời rồi, họ có nhân duyên với mình. Nhưng mà những người mà họ kéo mình xuống hố do cái nghiệp chướng của mình với họ nhiều đời. Nên chúng tôi nói thật với quý vị, bữa nay nhìn kỹ lại chư ni đi tu đông hơn tăng. Cái trường học nào cũng là ni gấp đôi tăng. Nữ người ta sợ cái khổ quá rồi. Sợ cái khổ mà cái khổ sanh đẻ là thôi, nó khổ không nói lên lời. Khổ quá khổ rồi, cho nên họ đi tu đông. Đó bây giờ bằng chứng ở trong pháp hội mình, cả một dãy bên này nữ nè, bên này có 1/3 nam nè, ở sau 2/3 nữ à. Tính ra chỉ có 1/4 của nam à. Hay là âm mà nó thịnh mà dương nó suy à. Người nữ người ta đông là bởi vì người ta quá khổ rồi. Còn mấy ông nam ông sung sướng chưa thấy khổ, còn quýnh cờ tướng, hút thuốc, đi chơi, nhậu nhẹt. Nhưng mà cái lúc thọ mạng hết rồi mới biết cái khổ nó cơ mang cỡ nào. Thôi giờ đây là hết giờ quý vị ha. Bây giờ là 6:59. Nay chúng tôi bắt đầu từ ngày mai là đúng 6 giờ chúng tôi giảng, đúng 7 giờ là ngưng. Tại vì nếu mà nói thêm nữa, nửa 8 giờ kém là quý vị ăn cơm xong vô tu không kịp. Mấy người tu lúc 9 giờ người ta vội vã quá, họ mệt. Cho nên chúng tôi nói đúng 1 tiếng đồng hồ. Mà nãy giờ 1 tiếng đồng hồ mình thấy nhanh hả quý vị hả? Rồi. Thì cái người mà nghe được mà thấy nhanh mà an vui như vậy là cái căn lành họ có nhân duyên với pháp môn Tịnh Độ. Cái nhân nó có rồi, bây giờ cái duyên nó đang trưởng dưỡng cái nhân này. Và cái nhân và cái duyên này khi nó hội tụ đủ là cái quả là vãng sanh Tây Phương. Dứt khoát nó là như vậy. Bây giờ chúng ta đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này